Tiếng nói người Việt quốc gia tự do tại Pháp trân trọng kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghiêm chỉnh làm lễ chào quốc kỳ. Đây là chương trình đọc truyện và tin thời sự do Vân Hải, Minh Châu, Paris thực hiện. Trân trọng kính chào quý thính giả. Hôm nay, Vân Hải trình bày chuyện vua Quang Trung đại phá quân Thanh và tin về tình hình Việt Nam hiện nay. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp đầu năm Đinh Dậu, Vân Hải xin kể một chuyện về lịch sử. Vua Quang Trung đại phá quân Thanh. Xin nói về thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Huệ. Thân phụ ông họ Hồ, sau đổi ra họ Nguyễn, người gốc huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Gia đình bị bắt đưa vào ấp Tây Sơn Thượng, thuộc phủ Quy Ninh, tỉnh Bình Định, nay thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Gia đình ông có 7 anh em, gồm 4 gái, 3 trai, ông là con út. Thuở nhỏ, tính ông thông minh, chăm học, nên được thầy yêu mến, truyền dạy cho cả văn lẫn võ. Nguyễn Huệ và hai người anh em của ông được biết đến với tên gọi anh em Tây Sơn, là những nhà lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn đã chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài giữa hai khối phong kiến Trịnh ở phía Bắc và Nguyễn ở phía Nam, lật đổ hai khối này cùng nhà Hậu Lê. Ngoài ra, Nguyễn Huệ còn là người đánh bại các cuộc xâm lược Đại Việt của Xiêm La từ phía Nam, của Đại Thanh tức Trung Hoa từ phía Bắc, đồng thời còn là người đề ra nhiều kế hoạch cải cách tiến bộ xây dựng Đại Việt. Sau 20 năm liên tục chinh chiến và trị quốc, Nguyễn Huệ lâm bệnh và đột ngột qua đời ở tuổi 39. Sau cái chết của ông, nhà Tây Sơn suy yếu nhanh chóng. Những người kế thừa ông không đủ bản lĩnh để lãnh đạo Đại Việt, lâm vào mâu thuẫn nội bộ và thất bại trong việc tiếp tục chống lại kẻ thù của Tây Sơn. Cuộc đời hoạt động của Nguyễn Huệ được một số sử gia đánh giá là đã đóng góp quyết định vào sự nghiệp thống nhất đất nước của triều đại Tây Sơn. Nguyễn Huệ còn được biết đến là Quang Trung Hoàng đế. Vua Quang Trung hay Bắc Bình Vương là vị hoàng đế thứ hai của nhà Tây Sơn, ở ngôi từ 1788 tới 1792, sau Thái Đức Hoàng đế Nguyễn Nhạc. Ông là một trong những nhà lãnh đạo chính trị tài giỏi, với nhiều cải cách xây dựng đất nước, quân sự xuất sắc trong lịch sử Việt Nam, trong cuộc nội chiến và cả khi chống giặc ngoại xâm. Do có nhiều công lao, Nguyễn Huệ được xem là người anh hùng áo vải của dân tộc Việt Nam. Sau đây, Vân Hải xin nói về cuộc đại thắng quân Thanh. Năm 1787, vua Lê Chiêu Thống cầu cứu quân Thanh, tức là Trung Hoa. Năm 1788, 29 vạn quân Thanh ồ ạt tiến vào miền Bắc nước ta. Nhận được tin cấp báo, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, lập tức tiến quân ra Bắc. Ngày 29 tháng 11 năm Mậu Thân, tức 26 tháng 12 năm 1788, đại quân của Hoàng đế Quang Trung tới Nghệ An, dừng quân tại đó hơn 10 ngày để tuyển quân và củng cố lực lượng, nâng quân số lên 10 vạn, tổ chức thành 5 đạo quân Tiền, Hậu, Tả, Hữu và Trung quân. Ngoài ra còn có một đội tượng binh với 200 voi chiến. Vua Quang Trung còn tổ chức lễ duyệt binh ngay tại Nghệ An để khích lệ ý chí quyết chiến, quyết thắng của tướng sĩ đối với quân xâm lược Mãn Thanh. Ngay sau lễ duyệt binh, Quang Trung tiến quân ra Bắc Hà. Ngày 20 tháng Chạp năm Mậu Thân, tức 15 tháng Giêng năm 1789, đại quân của Quang Trung đã đến Tam Điệp, Ninh Bình. Ông hạ lệnh cho quân sĩ ăn Tết Nguyên Đán trước và tuyên bố đanh thép. Ngày mùng 7 Tết sẽ đánh vào Thăng Long mở tiệc ăn Tết khai hạ. Sau đó, năm đạo quân thần tốc tiến ra Thăng Long. Đêm 30 tháng Chạp Mậu Thân, tức 25 tháng Giêng 1789, quân Tây Sơn nhanh chóng vượt bến đò Gian Khẩu tại sông đáy, tiêu diệt toàn bộ quân địch ở đồn Tiền Tiêu. Đến đêm mùng 3 Tết, quân ta bí mật vây đồn Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội. Quân giặc bị đánh bất ngờ, hạ khí giới đầu hàng. Sáng mùng 5 Tết, quân ta đánh đồn Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội. Đây là đồn quan trọng nhất của địch với hơn 3 vạn quân đóng giữ. Quân Thanh chống không nổi, bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau mà chết. Trưa ngày mùng 5 Tết, Tôn Sĩ Nghị dẫn tàn quân bỏ chạy. Trên đường chạy liên tiếp bị quân Tây Sơn mai phục chặn đánh. Cuối cùng, Tôn Sĩ Nghị và Lê Chiêu Thống chạy thoát về Trung Hoa. Vua Quang Trung dẫn đầu đạo quân chiến thắng tiến vào Thăng Long trước sự hân hoan đón chào của toàn dân. Nhà vua cho yết bảng an dân, cho quân Thanh ra hàng. Chiến dịch lịch sử đại phá 29 vạn quân Thanh diễn ra nhanh chóng và oanh liệt. Trưa ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu, tức 30 tháng Giêng 1789, vua Quang Trung vào Thăng Long giữa sự đón chào hân hoan nồng nhiệt của đồng bào kinh đô. Ngô Ngọc Du, một nhà thơ đương thời, chứng kiến cảnh đại quân Tây Sơn về kinh đô, đã ghi lại bằng những dòng thơ thật sự đáng quý cả về văn học cũng như về mặt sử liệu trong bài Long Thành Quang Phục Kỷ Thực, ghi chép việc khôi phục Long Thành. Được tạm dịch như sau: ba quân đội ngũ chỉnh tề tiến, trăm họ chật đường vui tiếp nghênh, mây quang mưa tạnh mặt trời hiện, đầy thành già trẻ mặt như hoa, chen vai thích cánh cùng nhau nói, cố đô trở lại núi sông ta. Thăng Long bước vào 12 năm thời Tây Sơn bằng một trận rồng lửa, thiêu cháy bè lũ xâm lược Mãn Thanh. Người dân Thăng Long Bắc Thành hân hoan chào đón vị anh hùng áo vải vào giải phóng, không chỉ thoát khỏi những ngày đen tối của bọn thống trị phương Bắc, mà giúp họ kết thúc thời kỳ Lê Mạt, thời mà mũ dày đào lộn, xã hội hỗn loạn vào bậc nhất trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Dưới triều Quang Trung, người dân Thăng Long sửa sang khôi phục lại văn miếu, ngôi đền văn hóa thiêng liêng của mảnh đất rồng thiêng vừa mới bị tàn phá nặng nề qua bao nhiêu cuộc binh lửa vào cuối đời Lê Trịnh. Văn miếu được khôi phục, văn hóa Thăng Long cũng được phục hưng. Người dân Thăng Long lại truyền tay bài thơ Long Thành Quang Phục Kỷ Thực của Ngô Ngọc Du, ngâm đọc bài phú Tụng Tây Hồ của Nguyễn Huy Lượng. Danh sĩ Ngô Thì Nhậm gia công soạn kỹ hơn bản thảo bộ Đại Việt Sử Ký Tiền Biên của cha mình là ông Ngô Thì Sĩ và cho xuất bản. Đây là một trong vài bộ thông sử của dân tộc còn lại trọn vẹn cho đến tận hôm nay. về nông nghiệp và công thương nghiệp, đất Thăng Long được phục hồi và phát triển do những chính sách khuyến khích kinh tế của Quang Trung ban hành. Nhưng than ôi, Thăng Long cũng phải chứng kiến cảnh ăn chơi phung phí và thỏa mãn của đám quan lại Tây Sơn dưới thời Cảnh Thịnh 1793-1802. Thi hào Nguyễn Du đã ghi lại trong bài thơ Long Thành Cầm Giả Ca cảnh ăn chơi thuở ấy như sau, được tạm dịch là: Tây Sơn quan khách đầy tòa, say mê nghiêng ngả la đà thâu đêm, quanh tiệc rượu kẻ khen người thưởng, tiền bạc quăng coi tưởng như bùn. Khi những kẻ làm quan chỉ biết hưởng thụ và coi đồng tiền của dân như bùn đất như vậy, thì có thể đoán biết kết cục cái triều đại tạo ra chúng sẽ đi tới đâu. Những chiến binh áo vải năm nào nay thoái hóa biến chất, trở thành những ông quan lớn lặn ngục trong hưởng thụ. Và lẽ tất nhiên, Thăng Long của Cảnh Thịnh không thể đứng vững trước trận gió mạnh thổi từ phương Nam. Gia Long chiếm được Thăng Long một cách khá dễ dàng. Triều Tây Sơn cũng thực sự kết thúc tại mảnh đất này. Sau đây, ta có thể tóm tắt cuộc đời và sự kiện liên quan đến Nguyễn Huệ như sau. 1753, Nguyễn Huệ sinh ra đời. 1771, 18 tuổi, khởi nghĩa nông dân Tây Sơn bùng nổ. 1777, 24 tuổi, nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền chúa Nguyễn ở Đằng Trong. 1785, 32 tuổi, chiến thắng Rạch Gầm, Xoài Mút. 1786, 33 tuổi, Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh. 1788, 35 tuổi, quân Thanh xâm lược nước ta. 1789, 36 tuổi, vua Quang Trung đại phá quân Thanh. 16 tháng 9, 1792, 39 tuổi, vua Quang Trung đột ngột qua đời. 27 tháng 2, 1801, 28 tháng 2, 1801, 9 năm sau khi mất, trận chiến ở Đầm Thị Nại. Mùng 1 tháng 2, 1802, 10 năm sau khi Quang Trung mất, Nguyễn Ánh lên ngôi, triều đình nhà Nguyễn thành lập.
Phá tan quân Sầm Nghi Đông,
vua Quang Trung đất nóng đã chôn vạn quân thù.
Nơi trong bao nhiêu quân thù, ai phá tan binh đoàn giặc thành?
Vua Quang Trung đất Hà hồi còn vọng hồi chiến.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sau Bắc Kinh còn vang danh.
Ai nhớ tranh Quang Bình anh dũng,
vua Quang Trung lần đóng đa trôn vàng quân thù.
Nơi chốn bao nhiêu quân thù, ai phá tan binh đoàn giặc thành.
Hồi còn vòng hồi chiến,
đầu mà tiếng nhìn về làng Giang hướng về Hải Dương Bắc Bình đại vương chiêm hà hồi nhanh đây ngọc hồi luôn của thanh tam thành
ngàn quân tàu vượt cầu như nước tràn hàng ngàn quân tàu vượt cầu trong gió ngàn ngàn quân tàu sông cầu tô thêm màu nhì hà nhì hà nước về đỏ màu thấy chất tràn nào ngờ
sau đây, Minh Châu xin trình bày bài viết của tác giả Chu Tất Tiến nói về tình hình Việt Nam đã chín mùi cho một cuộc cách mạng long trời lở đất. Đây là thời kỳ ô nhục nhất của lịch sử Việt Nam. Và đây cũng là thời điểm mà toàn dân vùng dậy đòi lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho chính mình. Nếu không vùng lên bây giờ, thì như lời một tác giả trẻ, hãy mua cho mình một quan tài để sẵn, vì tương lai được chết trong nhục nhã sắp đến rồi. Năm 2016 là năm đánh dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Điển hình nhất là việc tâm lý phẫn nộ của dân chúng bùng lên mà đảng cầm quyền không kềm chế nổi. Những cuộc xuống đường cả ngàn người tại các vùng ven biển miền Trung diễn ra tưng bừng như ngày hội, mà lực lượng đàn áp nhân dân đành đứng im nhìn theo. Các cuộc biểu tình của thành phần trẻ đã biến đổi thành các cuộc xuống đường đánh mau, đánh mạnh và rút đang được phổ biến khắp nơi. Các blog vạch rõ bộ mặt hèn với giặc, ác với dân, ngu với quốc tế đang tràn lan trên các mạng Internet. Nhiều sự việc khuất tất, tham nhũng đang được dân chúng, đặc biệt là từ các cán bộ, đảng viên phản tỉnh đưa ra trước ánh sáng, khiến cho cả thế giới thấy cái gọi là nhà nước xã hội chủ nghĩa này chỉ là một lũ sâu bọ chuyên hút máu mủ dân lành, một cái đảng cướp vừa ngu vừa hèn vừa ác vừa độc. Cũng từ chốn sâu thẳm của cung đình, các đảng viên phản tỉnh đã cho thấy bộ sậu của đảng cướp ngày này đang lúng túng, lo lắng, không biết phải xử sự ra sao trước hệ thống hành chính, quan liêu, nhũng lạm, hoàn toàn không có chuyên môn, chỉ biết phương pháp gà què ăn quẩn cối xay, nên gây hại cho dân nghèo, dân lương thiện, không biết bao nhiêu mà kể. ví dụ như hệ thống y tế tồi tệ, gồm các chuyên viên, y sĩ, y tá không có chuyên môn, gây tử vong cho không biết bao nhiêu bệnh nhân, không biết giải quyết những bệnh dịch, những hậu quả của các hóa chất độc hại đến từ các nhà máy, đến ven biển, đến không khí ô nhiễm. Bà Bộ trưởng Y tế là một cô mụ rốt đặc cán mai, phát ngôn ngớ ngẩn, hoàn toàn không có một chút ý thức trách nhiệm về vai trò của mình. Câu nói để đời của Bộ trưởng Y tế như sau: rốt thì mắc bệnh, dám chịu. Và khi nhiều người đề nghị từ chức vì quá rốt, thì bà ta đã nói: tôi không từ chức vì tôi nhận nhiệm vụ giao phó của cấp trên thì tôi phải thi hành. Thứ hai, hệ thống thông tin truyền thông được điều khiển bởi một tên vô lại, chỉ biết bợ đỡ xu nịnh cấp trên và hèn hạ với kẻ thù đang đánh phá quốc gia. Trước sự việc tàu khựa đánh phá hệ thống Internet của nhà nước mà lại tuyên bố xin đừng ai nghĩ đến việc làm hacker trả thù tàu cộng, Bộ Thông tin được đặt ra chỉ để đi bới móc vạch lá tìm sâu, tìm những tác giả, những bài viết trung thực để mang ra chặt đầu, làm vừa lòng đảng, đồng thời vận dụng tối đa sự hiểu biết mánh mung của mình mà tìm cách đè bẹp phương tiện tìm hiểu thông tin của dân chúng. Thứ ba, hệ thống giao thông vận tải chỉ là một nhóm ăn hại đãi nát, bày ra đủ chuyện làm đường làm cầu chỉ để ăn chặn ăn bớt tiền công quỹ, mặc cho những sản phẩm của mình làm ra gây hại cho dân chúng. Đường xá cầu cống hàng ngàn tỷ vừa trình làng đã bể đã vỡ tan nát, làm mối họa cho những người đi đường. Nếu không sụp lỗ mà chết tức tưởi thì cũng vất vả lảng tránh các ổ gà, các nền cầu, nền đường nham nhở. Cầu sụp thì bị đổ lỗi là do dân đi nhanh quá. Đường mới làm bị vỡ thì do thiên nhiên. Thứ tư, hệ thống chính quyền địa phương là một nhóm lý trưởng trương tuần thời thực dân Pháp, chuyên bày đặt ra đủ chuyện để vòi tiền dân, xây dựng tượng đài cả nghìn tỷ đồng Việt Nam để chơi, lập ra hết công trình này công trình nọ, huy hoàng để ăn tiêu, ăn nhậu trên đầu tiền sâu, tiền đút tay. Chương trình cứu đói, giảm nghèo của quốc tế đều chui vào túi cán bộ phường xã đến 90%, còn lại 10% mới chia cho dân nghèo. Tiền bồi thường vụ cá chết đến tay người dân là 200.000, tương đương với 10 đô la, thì lại bị phường nhõng nhẽo đòi để lại 50.000 làm gạch lát hội trường. Nên thực tế dân biển mà cả tương lai gia đình chết đói được vừa đúng 7 đô la, đủ mua mấy thùng mì gói ăn dần chờ chết. Thứ năm, Bộ Xã hội là một rúm người vô công dỗi nghề, chẳng biết làm cái việc gì giúp dân về mặt xã hội. Cướp đất, cướp nhà của dân miệt vườn rồi bảo họ chuyển nghề qua đi làm việc kỹ thuật tại thành phố đi. Chẳng khác chi bảo lũ dân này đi ăn mày ở thành phố còn sướng hơn là cày cấy trồng trọt hoa màu. Với các ngư dân đã trăm năm bám biển để sống, chỉ biết có kéo lưới đánh chài, sau khi biển chết, cá chết, thì chúng bảo dân chuyển nghề đi, thay vì đánh cá thì nên đi học sửa điện, sửa tivi, chạy xe ôm, làm cái gì đó ở thành phố khác. Nếu không kiếm được việc làm thích hợp thì con gái nên đi làm điếm, hớt tóc ôm, bánh mì ôm, ngủ võng ôm, tắm ôm, cà phê ôm. Con trai nên đi ăn cướp, Bộ Xã hội sẽ giúp đỡ phương tiện cho đi ở tù vì tội trộm cướp, giết người, cướp của, đĩ điếm, tung hoành. Phần 6. Bộ Công an là đầy tớ của nhân dân, thực chất là một lũ lưu manh, khốn nạn, ác tâm, không có tính người mà đầy tính quỷ. Giang tay đánh dân, bóp cổ dân, đạp mặt dân, treo cổ dân trong đồn công an, không thương tiếc. Có giết người thì cũng được sếp lớn nâng đỡ, chả tội vạ gì. Công an được phép mặc thường phục để giấu bảng tên, sợ dân cắt cổ trả thù, Hà Hồ móc súng ra mà bắn loạn, làm bộ ra tòa rồi ngưng việc một thời gian, sau đó lại được thăng thưởng lên chức lớn hơn. Tội gì mà không bắn, không giết? Còn với sinh hoạt thường nhật của dân như sinh đẻ, cưới hỏi và chết bệnh, thì đó là cơ hội nhào vô ăn có. Thằng nào chết mà không biết hối lộ thì để cho chối sình lên cho biết mặt. Chết rồi cũng còn ngu, không biết thông cảm với công an, suốt ngày vất vả, chạy đi móc túi dân, mệt phờ người. Bài thơ Đất nước mình ngộ quá của cô giáo Trần Thị Lam viết những dự án và tượng đài nghìn tỷ, sinh mạng con người chỉ nhỏ như cái móng tay. 7. Quân đội Cộng sản một thời từng hô khẩu hiệu anh hùng quân đội nhân dân, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Giờ đây cum cúc như chó nằm gầm trại, bị tàu khựa bắn rớt hai cái máy bay mà im re, chẳng dám sủa lên tiếng nào. Không những không dám lên tiếng báo động, mà còn tìm cách trù dập thông tin. Với kẻ thù đã từng dạy cho mình một bài học, với hơn 40.000 sinh mạng nhân dân và bộ đội chết bờ, chết bụi, chết lòi ruột, bị đóng cọc vào cửa mình, bị chặt đầu bêu lên cây, mà giờ đây lại hân hoan đi tham dự lễ khánh thành dấu mốc biên giới mới nằm sâu trong nội địa đất nước ta. Biết tàu khựa đâm chìm tàu cá mình, giết ngư phủ mình mà cắn răng nín thở, sợ thở ra một hơi tức giận thì bị kẻ thù nhào vào chặt đầu. Các tướng lãnh huy chương nặng trĩu cả ngực giờ đây lén giấu bớt trong kho, sợ tàu khựa lên tiếng hỏi: cái này nhặt được ở trong trận nào vậy? Có phải trong trận 1979 không? Thì nguy to. Có khi bị mất chức, mất quyền, mất đồn điền cà phê, mất nhà gỗ đẹp, chỉ vì trước đây dám chống cố vấn vĩ đại Trung Quốc khi các ngài sang dạy dỗ đàn em. Quân đội nhân dân bây giờ đích thị là quân đội nhăn răng, hèn hạ và khiếp nhược đến thế là cùng. Quân đội này bây giờ mà bảo ra trận thì run bần bật, chắc vãi cả ra quần. Phần 8. Văn hóa Việt Nam lừng lẫy năm châu, giờ chẳng khác gì trở về thời hoang sơ. Về mặt đồi trụy thì không thua gì mấy ổ điếm quốc tế. Trường học là nơi du đãng đánh lộn, một số chùa chiền là trốn cho các sư công an chửi thề nói tục như danh trụy lạc. Sư giả đi đầy đường phố, uống rượu, ăn thịt chó, sờ mông các cô, xin tiền về cho bồ nhí. Nạn du đãng chém nhau như giặc, xảy ra khắp mọi nơi. Cái gì cũng chém, nhìn không đúng chỗ cũng chém, từ chối nhậu cũng chém, chịu nhậu cũng chém. Có khi cả băng đảng kéo nhau vài chục người đi xin tí huyết kẻ thù. Sinh viên nam thì lo tổ chức ăn cướp, sinh viên nữ thì lo tìm việc ở quán bar hoặc đăng báo nhận làm vợ thuê để kiếm tiền học phí. Môn học lịch sử quan trọng vô cùng bây giờ bị bỏ, để người dân hết biết tính anh hùng của mình trong mấy ngàn năm chống tàu phù, tàu cửa. 9. Trên hết, các đầu lĩnh đảng cướp xã hội chủ nghĩa này thì chứng tỏ hoàn toàn là một lũ lưu manh bán nước không cần văn tự. Từ ngày đảng cầm quyền đến nay, địa lý nước ta dần dần co cụm. Trước năm 1975 thì gần 340.000 cây số vuông đất liền và gần 2 triệu cây số biển khơi dọc theo bờ biển hình chữ S. Bây giờ thì chỉ còn khoảng 3/4 diện tích đất liền và chừng vài chục ngàn cây số biển. Về trí thức thì không có học thức chút nào, dù bằng cấp treo đầy tường, lộng khung vàng, vì toàn là bằng xin, bằng giả, bằng dởm, mua được ngoài chợ, hoặc cao cấp hơn thì mua ở chợ nước ngoài. Các đầu lĩnh này hoàn toàn nhu nhược với kẻ đang cướp nước mình. Thủ tướng Made in Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Ngậm Hột Thị, Chủ tịch Quốc hội phát ngôn bừa bãi, Chủ tịch nước nguyên Bộ trưởng Công an chẳng biết gì ngoài việc ngồi chơi xơi nước trà tàu. Các bộ trưởng Bộ Nội vụ và đại đa số các trưởng khác ngoài việc đi mua nhà tại Mỹ cho con cháu đi học ở Mỹ, làm đầu cầu giấu tiền, chuyển tiền, phòng khi loạn thì đã có một ắc cao đầy nhóc tiền đô ở nước ngoài để hạ cánh an toàn. Những thành viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng năm 2016 thi nhau cho con cháu di tản tiền bạc ra nước ngoài hoặc ở Thụy Sĩ, ở Pháp, nhiều nhất là ở Mỹ, dưới kế hoạch đầu tư 500.000 đô để được thẻ xanh cất túi. Hiện nay, ở Mỹ đã có nhiều đại gia trẻ mang từ vài chục triệu đến cả trăm triệu sang Mỹ đầu tư, chuẩn bị rút khỏi Việt Nam, cũng như các công ty nhà nước đang bán dần cho Thái Lan tàu cửa, Singapore, Nhật Bản để chạy làng, ôm hết tiền công quỹ ra nước ngoài, tiếp tục vinh phân phì gia cho đến đời cháu, đời chắt. Bọn ngu, cõng rắn, cắn gà nhà của cái gọi là Mặt trận Giải phóng miền Nam ngày xưa là một lũ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, cúc cung nuôi lũ cộng sản Bắc Việt. Ngày nay thao láo con mắt ra than vang cho cái thân tò vò mà nuôi con nhện. Nó ăn rồi nó quẹt nhau đi. Tò vò ngồi khóc tỉ ti, nhện ơi nhện hỡi, nhện đi đằng nào. Nhện đi Mỹ, đi Úc, đi Canada, đi Pháp chứ còn đi đâu nữa. Vì nước Việt Nam nay mai sắp thành quận lỵ của tàu cửa rồi. Đại khái, đây là thời kỳ ô nhục nhất của lịch sử Việt Nam. Và đây cũng là thời điểm thuận lợi nhất để toàn dân vùng lên đòi lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho chính mình. Nếu không vùng lên bây giờ, thì như lời một tác giả trẻ, hãy mua cho mình một quan tài để sẵn, vì tương lai được chết trong nhục nhã sắp đến rồi. Cụ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm đã tiên đoán, Thân Dậu niên lai kiến Thái Bình. Năm 2016 là năm Thân, năm 2017 là năm Dậu. Vậy toàn dân Việt Nam nên nhân dịp đứng lên chống Việt Cộng và Tàu Cộng để giành lại sự độc lập, tự chủ, tự do, hạnh phúc cho chính mình.
Tiếng nói người Việt quốc gia tự do tại Pháp đến đây chấm dứt. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Paris, Eiffel, chung tình bên sông Sen. Quanh năm du khách tôi chen, dập dìu trong ngắm sen. Paris in dấu chân em trên cầu tình Mirabeau. Em ơi nhớ khăn em, ngày ấy mình yêu nhau. Paris nhớ không em? Paris em nhớ không em? Ngày ấy mình.